Phật thành Phật. Chủ giảng: Pháp sư Tịnh Không. Chuyện ngữ: Tịnh Nghiệp. Chương 2: Học Phật 2.1. Học Phật nhất định phải tu từ tam phước trong Quán Kinh, tức là Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật. Không tu hành từ đây thì không có cách nào thành tựu. Phật giảng rất rõ ràng, đây là tam thế chư Phật Tịnh Nghiệp Chánh Nhân, nghĩa là chánh nhân tịnh nghiệp của ba đời chư Phật. Nói cách khác thì Phật quá khứ, Phật hiện tại, Phật vị lai thành Phật đều phải đi theo con đường này. Nếu chúng ta không đi con đường này mà muốn thành Phật thì không thể được. Trong Phật Pháp nói hiếu thảo cha mẹ là phải làm cho cha mẹ lìa khổ được vui mới là thật sự hiếu thảo. Vì thế, thật sự hiếu thảo thì phải khuyên cha mẹ niệm Phật. Phụng sự sư trưởng cũng không dễ. Phụng sự sư trưởng có phải là chăm lo đời sống của thầy cho tốt hay không? Không chỉ có vậy, bạn xem trong phẩm Phổ Hiền Bồ Tát Hạnh Nguyện nói về cúng dường: chư cúng dường trung, pháp cúng dường tối. Nghĩa là trong các thứ cúng dường pháp đứng đầu. Trong cúng dường pháp lại đem y giáo tu hành lên hàng đầu. Tiêu chuẩn của Phổ Hiền Bồ Tát là chúng ta đều có thể lĩnh hội, đều có thể tiếp thu, đều có thể thực hành lời dạy bảo của thầy chúng ta. Đấy mới là phụng sự sư trưởng. Phước thứ nhất trong tam phước là hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu tập thiện nghiệp. Nghĩa là hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, tâm từ không sát sanh, tu tập thiện nghiệp. Đây là nền tảng căn bản, không có nền tảng này thì không được. Kế đến là thọ trì tam quy, cụ túc chúng giới, bất phạm oai nghi. Nghĩa là thọ trì tam quy, giữ trọn các giới, không phạm oai nghi. Đây là nền tảng thứ hai. Nền tảng thứ ba là phát bồ đề tâm, thâm tín nhân quả, độc tụng đại thừa, quyến tấn hành giả. Nghĩa là phát tâm bồ đề, tin sâu nhân quả, độc tụng đại thừa, quyến tấn hành giả. Nền tảng kiên cố như vậy là niệm câu A-di-đà Phật này, thì một niệm tương ứng một niệm Phật mới được vãng sanh. Từ nền tảng này xây dựng ba tư lương: tín, nguyện, hạnh mới được chắc chắn vãng sanh. Học Phật thì bắt đầu học từ đâu? Bắt đầu làm từ hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu tập thiện nghiệp. Đây là căn bản nhất, là nền tảng của học Phật. Cái này nếu làm không được thì khỏi cần phải nói đến giới luật, không có phần đâu. Giống như xây nhà, đây là nền móng. Giới luật là lầu 1, thiện định là lầu 2, trí tuệ là lầu 3. Hiếu thảo cha mẹ, tôn kính thầy dạy, tâm từ không sát sanh, tu tập thiện nghiệp là nền móng. Đến cái này mà bạn cũng không làm được thì còn nói gì đến giới, định, tuệ. Phạm vi của hiếu dưỡng rất rộng, không chỉ là đời sống vật chất. Nếu chỉ giới hạn ở đời sống vật chất thì súc sanh cũng làm được. Chỗ khác nhau chủ yếu nhất giữa con người và súc sanh là chí nuôi dưỡng cha mẹ, làm rạng rỡ đức của cha mẹ. Đó là đại hiếu vậy. Trước mắt thì trong xã hội này, lâu dài thì trong lịch sử, làm cho cha mẹ được mọi người tôn kính mới là thực sự có hiếu. Làm sao có thể làm được điều này? bản thân phải thành thánh hiền mới được. Cha mẹ của thánh hiền thì ai mà không cung kính? Không những con người cung kính mà quỷ thần cũng đều cung kính. Không những quỷ thần cung kính mà chư Phật Bồ Tát cũng đều cung kính. Đấy mới là thật sự hiếu dưỡng cha mẹ. Tu hành chính là phải tu từ chỗ này. Hiếu thuận phụ mẫu nghĩa là hiếu tạo cha mẹ. Không chỉ là cấp dưỡng chu đáo mọi thứ mới gọi là hiếu thảo. Cái ý nghĩa đó quá nông cạn rồi. Trong Phật Pháp nói đến hiếu thảo cha mẹ là phải làm cho cha mẹ lìa khổ được vui mới là thật sự hiếu thảo. Đời này thiện lành, đời sau không thiện lành thì không phải là thiện lành thật sự. Đời sau thiện lành, đời sau nữa không thiện lành cũng không phải là thiện lành thật sự. Đời này không thiện lành, đời sau nữa thiện lành mới là thiện lành thật sự. Vì thế, thật sự hiếu thảo thì phải khuyên cha mẹ niệm Phật. Có người nói, tôi khuyên cha mẹ niệm Phật, cha mẹ tôi không tin. Bạn phải tìm cho ra nguyên nhân cha mẹ bạn không tin. Tiêu diệt nguyên nhân không tin đó đi, thì cha mẹ bạn liền tin ngay. Gia đình nhất định phải hòa thuận. Đây chính là Phật Pháp. Học Phật mà học đến nỗi gia đình không yên thì là sai rồi. Gia đình tại sao lại phản đối bạn học Phật? Nhất định là có lý do. Là bản thân bạn đã học sai rồi. Bạn đã không làm đúng theo Phật Pháp rồi. Tu học tịnh tông phải bắt đầu học từ tam phước. Trước tiên là phải hiếu dưỡng cha mẹ. Bạn hiếu dưỡng cha mẹ được thì làm sao cha mẹ lại phản đối bạn học Phật chứ? Nếu bạn học Phật rồi mà không hiếu dưỡng cha mẹ, không nghe lời cha mẹ, nhìn thấy đồng tu học Phật thân thiết hơn bất kỳ người nào khác, xa cách với người không học Phật trong gia đình, cho rằng cha mẹ, người nhà làm việc ác, thực ra là tự bạn đang tạo nghiệp tội. Đấy là tự bạn sai rồi. Tương lai bạn có thể vãng sanh hay không? Nói thật tình thì không thể vãng sanh. Niệm Phật có giỏi cách mấy đều không thể vãng sanh. Vì thế điều đầu tiên là gia đình đồng tu học Phật phải hòa thuận. Ba điều cuối cùng trong tập thiện nghiệp. Ý thiện chính là không tham, không sân, không si. Đây là ba điều thiện căn bản. Vì vậy, ba điều thiện này cũng nằm trong tam phước. Bạn phải biết rằng ba điều này rất là quan trọng. Không có ba điều thiện này thì bạn không có phần của thiện nam tử, thiện nữ nhân như trong kinh nói. Thấy được điều quan trọng này thì nhất định phải nỗ lực tu học. Không tham tất cả pháp thế gian và xuất thế gian. Nhất định không sân giận với hết thảy nghịch cảnh. Bản thân rõ ràng minh bạch đối với hết thảy sự lý, tức là không ngu si, không bị người ta lừa bịp. Rõ ràng minh bạch lại không tham không si. Trong thuận cảnh thì không tham ái, trong nghịch cảnh thì không sân giận. Trong hoàn cảnh thuận hay nghịch cũng đều tu tâm thanh tịnh của mình, tu tâm bình đẳng của mình, tu nhất tâm niệm Phật của mình. Vậy là đúng rồi. Hôm nay chúng ta triển khai kinh Vô Lượng Thọ thì A-di-đà Phật chính là thầy của chúng ta. Kinh Vô Lượng Thọ chính là lời thầy dạy chúng ta. Chúng ta có ghi nhớ kỹ những lời dạy này hay không? Có làm được như những lời dạy này hay không? Thực sự có thể lĩnh hội rõ ràng, ghi nhớ kỹ càng, y giáo phụng hành những lời dạy này thì mới là phụng sự sư trưởng. Thế giới ngày nay rối ren. Từ lúc có lịch sử đến nay chưa từng có tình hình rối loạn như hiện nay. Nếu phải tìm căn nguyên của sự rối loạn này, chính là do mọi người đã vứt bỏ lời dạy của chư Phật, Bồ Tát và Thánh Hiền rồi. Nếu chúng ta chỉ trông vào Phật, Bồ Tát đến cứu thì không có tác dụng gì. Phải tự mình thành Phật, Bồ Tát đến cứu vãn xã hội này. Cứu từ đâu? Từ hiếu thân tôn sư, nghĩa là hiếu thảo cha mẹ, tôn kính thầy dạy. Làm việc này cho có hiệu quả có tác dụng làm gương mẫu, làm cho người khác thấy. Đấy là thân giáo, đấy là hoằng pháp lợi sanh, là khuyên bảo tất cả hữu tình, mang đến cho tất cả hữu tình lợi ích nhiều nhất. Ngày nay, chúng ta mở rộng tánh đức, minh tâm kiến tánh, dùng phương pháp gì? Hiếu kính. Vì thế, mở rộng tâm hiếu với cha mẹ ra, thành hiếu với tất cả chúng sanh. Mở rộng tâm kính trọng thầy dạy, thành kính trọng tất cả chúng sanh, thì có thể minh tâm kiến tánh. Từ còn phân biệt, tu mãi đến không còn phân biệt, ta hiếu tạo cha mẹ, tôn kính thầy dạy là còn phân biệt. Sau khi mở rộng ra thì không còn phân biệt. Không có phân biệt chính là tánh đức hiển lộ, chính là minh tâm kiến tánh. Việc này phải bỏ công ra làm, phải nghiêm túc làm. Vì vậy, học theo A Di Đà Phật chắc chắn là không sai. Đương hiếu tư Phật, thường niệm sư ân, nghĩa là phải hiếu với Phật, thường nhớ ơn thầy. Nếu làm được hai câu này, hộ trì chánh pháp, phát huy lâu dài, thì tự nhiên sẽ làm được hiếu kính. Đấy là căn bản pháp được phát huy rộng ra. Một người hiếu thảo luôn nhớ ơn thầy, chắc chắn không làm cho người thân xấu hổ. Trong hiếu kính vậy, nếu mình làm một việc có lỗi với người ta thì cha mẹ mình phải xấu mặt. Đây không phải lấy lợi hại của bản thân làm tiêu chuẩn, mà là vinh nhục của cha mẹ làm tiêu chuẩn. Hôm nay chúng ta hiếu thảo với Phật, tất cả đều lấy vinh quang của Phật làm tiêu chuẩn. Chúng ta khởi tâm động niệm, hết thảy việc làm phải lấy tiêu chuẩn ở việc có lỗi hay không có lỗi với Phật. Phật không tại thế, cách chúng ta xa rồi. Ngày nay chúng ta tiếp thu Phật pháp là từ tổ sư đời đời truyền dạy, đời này truyền cho đời sau. Đối với những vị thầy này, phải nên thường nhớ ơn thầy. Chúng ta có phụ ơn thầy hay không? Làm một việc không thể nói cho người ta biết thì đó là chúng ta đã có lỗi với Phật, có lỗi với thầy. Trong tâm luôn luôn giữ tiêu chuẩn này thì trên đời này bạn chắc chắn là người tốt. Trong Phật pháp chắc chắn là người thiện. Bạn tự tu chắc chắn thành tựu, lợi sanh chắc chắn là thật. 2.2 A-di-đà Phật, toàn tâm toàn ý trang nghiêm tịnh độ. Để làm chi vậy? Không phải để bản thân Phật hưởng thụ, mà là để cho mọi người được lợi. Ngài nguyện cho tất cả chúng sanh mười phương thế giới đều sanh đến chỗ của Ngài, hưởng thụ thành quả của Ngài. Thật là vĩ đại. Có phước mong muốn đem cho hết thảy chúng sanh cùng hưởng, chứ không hưởng một mình. Chúng ta học Phật điều gì? Chính là học điều này. Có phước không được tự mình hưởng thụ, có phước báo cho mọi người cùng hưởng thì phước báo càng lớn. Số người hưởng phước càng tăng, phước báo càng rộng lớn. Đây là Bồ Tát hạnh. Phước báo không chấp tướng thì lớn biết nhường nào. Không có phương pháp nào có thể tính toán được, không cách gì hình dung được. Bạn thật không chấp tướng, tích lũy công đức, phước báo lớn liền hiện tiền. Nhớ kỹ là làm cho phước báo lớn thêm ra, để cho hết thảy chúng sanh trong pháp giới cùng hưởng. Đem tất cả công đức đã tu tích lũy được, không tự mình hưởng thụ, mà cống hiến cho tất cả chúng sanh, đấy gọi là hồi hướng. Hôm nay chúng ta tu phước, tạo phước, phước đem cho mọi người hưởng, đấy gọi là hồi hướng. Phật dạy Bồ Tát không hưởng phước đức, bản thân không hưởng phước, thì phước đức đã tạo ra là vô cùng vô tận. Nếu bản thân hưởng thụ thì phước đức sẽ hưởng hết, giàu sang sẽ hưởng hết. Không hưởng phước là hưởng phước thật sự, là thọ dụng thật sự. Từ bây giờ trở đi, nỗ lực tác chư công đức, chí tâm hồi hướng, nghĩa là làm các công đức, chí tâm hồi hướng, toàn tâm toàn ý cầu sanh tịnh độ, chuyên niệm A-di-đà Phật, dứt ác tu thiện, đem công đức đều hồi hướng cầu sanh tịnh độ, cũng chính là không hưởng thụ phước báo công đức bản thân đã tu được, mà để làm tư lương vãng sanh. Có vậy thì lúc lâm chung mới được tâm không điên đảo, không có bệnh khổ. Tại sao không có bệnh khổ? Đây là do phước báo lớn. Bình thường tu phước, tích lũy phước lại, chứ không hưởng phước, để dành hưởng thụ ở giây phút cuối cùng này. Phước báo cả đời tu được, đem hưởng vào lúc lâm chung, vậy nên không sanh bệnh, phước báo lớn hiện tiền. Biết trước ngày giờ, không có bệnh khổ, lúc ra đi an nhiên tự tại, chắc chắn vãng sanh. Tại sao ngày ngày phải hồi hướng, niệm niệm phải hồi hướng? Trả nợ, hóa giải oán thù, thì trên đường Bồ Đề mới được thuận buồm xuôi gió. Đọc kệ hồi hướng phải xuất phát từ trong tâm, chỉ nói ngoài miệng thì không ích gì. Tâm, khẩu phải tương ứng nhau. Trong kệ hồi hướng rõ ràng dạy chúng ta: tượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam độ khổ. Nghĩa là trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Hai câu này đã bao gồm cả những kẻ oán người thân. Chính vì chúng ta phải giải quyết vấn đề không dễ giải quyết này, nên mới nghiêm túc nỗ lực tu hành. Tại sao chúng ta phải tinh tấn nỗ lực tu hành như vậy? Vì để báo ơn, để trả nợ, để cởi bỏ oán kết, mong oán thân trái chủ từ vô tỷ kiếp đến nay đều được chấm dứt trong một đời này, không được đợi đến đời sau. 2.3 Vô lượng thọ Phật, ý dục độ thoát thập phương thế giới chư chúng sanh loại, giai sự vãng sanh kỳ quốc, tất lịnh đắc đi hoàng đạo, tác Bồ Tát giả, lịnh tất tác Phật. Nghĩa là vô lượng thọ Phật ý muốn độ thoát các loài chúng sanh trong mười phương thế giới đều được sanh về cõi ấy, đều khiến cho họ đắc đạo Nê Hoàng. Kẻ đã là Bồ Tát thì khiến cho đều được thành Phật. Đây là quy kết đại nguyện vô tận của Di Đà. Mục đích A Di Đà Phật xây dựng Tây Phương Cực Lạc thế giới chính là ở chỗ này. Vì thế đệ tử Phật, nhất là học trò của A Di Đà Phật, phải xây dựng được nguyện lớn tương ứng, cùng tham gia vào đại nghiệp giáo hóa chúng sanh của A Di Đà Phật. Đấy là sự nghiệp vĩ đại của Di Đà. Chúng ta rất vinh hạnh được tham gia. Bố thí Ba La Mật là một vấn đề tu hành quan trọng nhất. Buông bỏ tất cả, không nên nắm giữ cái gì cả. Xả bỏ tất cả, xả đến mức sạch sành sanh, thân tâm thanh tịnh mới là pháp khí, tức là công cụ của pháp, mới có tư cách học Phật. Học Phật phải có đủ hai điều kiện. Một là lòng khoan dung phải lớn, phải có khả năng bao dung được. Hai là phải có khả năng vui vẻ với mọi người, kẻ oán người thân bình đẳng, vạn pháp như nhau. có thể chung sống hài hòa với tất cả chúng sanh. Người như vậy mới có tư cách học Phật, mới có tư cách vào cửa Phật. 2.4. Ngày nay chúng ta học Phật, trước hết phải phát nguyện thành Phật, phải phát nguyện giúp đỡ tất cả chúng sanh. Đây là Bồ Đề Tâm. Làm từ đâu? Trước tiên phải đoạn phiền não rồi mới học pháp môn. Đoạn phiền não chính là phương hướng mục tiêu mà một đời này chúng ta phải nỗ lực. Còn học pháp môn thì để đến Tây Phương Cực Lạc thế giới rồi mới bắt đầu học. Trong một đời này chúng ta không học pháp môn, vì pháp môn quá nhiều, tuổi thọ quá ngắn, học không nổi. Vì vậy trong đời này hoàn thành mục tiêu thứ nhất, đoạn phiền não, tín nguyện trì danh, cầu sanh tịnh độ. Mục tiêu của người học Phật chân chánh là thành Phật, không cầu danh lợi thế gian, không cầu phước báo trời người, cố hết sức mình tạo phước cho chúng sanh. Tạo phước lớn nhất là giúp chúng sanh thông suốt tri kiến của Phật, giác ngộ tri kiến của Phật, nhập vào tri kiến của Phật. Đây là phước báo lớn bậc nhất. Vì thế, đề xướng việc in kinh, giảng kinh đều là giúp chúng sanh thông suốt tri kiến của Phật, giác ngộ tri kiến của Phật, nhập vào tri kiến của Phật. 2.5. Học Phật phải mở rộng tâm lượng ra, không được chỉ nghĩ đến lợi ích bản thân. Lợi ích bản thân nhỏ lắm, ngắn ngủi lắm. Một hơi thở ra không hít vào thì lợi ích của bạn ở đâu? Lợi ích bản thân có thể hưởng thụ được mấy lúc? Thật ngu dại hết mức. Nếu có thể phổ biến Phật Pháp khắp thế giới, lưu truyền dài lâu, hiển nhiên đời đời kiếp kiếp hưởng không hết phước đức. Tứ hoằng tị nguyện là đạo thành Phật. Trước tiên dạy bạn phát nguyện, mở rộng tâm lượng, không được hễ khởi tâm động niệm liền chỉ nghĩ đến lợi ích bản thân. Như vậy thì tâm lượng quá nhỏ rồi. Phật dạy chúng ta phát nguyện phải làm lợi ích cho tất cả chúng sanh, phải độ tất cả chúng sanh. Tất cả chúng sanh đương nhiên là bao gồm gia tộc của bạn, gia đình của bạn. Mỗi một người sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, tâm nguyện của họ đều là muốn phổ độ hết thảy chúng sanh. Tâm lượng của bạn quá nhỏ, chỉ độ người nhà của bạn, chỉ độ bản thân bạn, đương nhiên bạn không so được với họ. Tư tưởng kiến giải không giống nhau, bạn làm sao có thể đi qua đó chứ? Vì thế nhất định phải phát tâm rộng lớn. Tâm lượng của bạn lớn rồi thì chư Phật hộ niệm, Long Thiên hộ trì. Thiện ác theo Phật Pháp thì hãy cái gì chỉ lợi ích cho bản thân đều là ác, lợi ích người khác mới là thiện. Cho nên phương pháp Phật dạy chúng ta là khởi tâm động niệm chỉ nghĩ cho người khác chứ không nghĩ đến bản thân. Chúng ta tu tịnh độ, A Di Đà Phật là bổn sư của chúng ta. Ngài phát 48 nguyện, có nguyện nào vì bản thân Ngài đâu? Tâm lượng của Ngài lớn, niệm niệm vì tất cả chúng sanh trong pháp giới. Tất cả chúng sanh trên từ Đẳng Giác Bồ Tát, dưới đến chúng sanh trong địa ngục. Tâm nguyện của Phật Di Đà là tâm nguyện viên mãn. Chúng ta học Phật phải học từ chỗ này. Đại thừa cao minh hơn tiểu thừa, phương pháp sử dụng khéo léo chính là niệm niệm đều không nghĩ đến bản thân, niệm niệm đều nghĩ cho chúng sanh. Ta tự nhiên bị quên lãng đi. Trong Pháp Đại Thừa, pháp môn niệm Phật thù thắng nhất, khéo léo nhất. Pháp môn niệm Phật dạy chúng ta niệm niệm nhớ nghĩ A-di-đà Phật, nhớ nghĩ tâm nguyện của A Di Đà Phật, nhớ nghĩ hành trì của A Di Đà Phật, 48 nguyện của A Di Đà Phật độ khắp hết thảy pháp giới chúng sanh, tâm lượng rộng lớn vô lượng vô biên, Bồ Tát Đại Thừa khác khó có thể sánh được. Đại Thế Chí Bồ Tát trong Niệm Phật Viên Thông Chương dạy chúng ta: ước Phật, niệm Phật, hiện tiền tương lai, tất định kiến Phật. Nghĩa là nhớ Phật, niệm Phật, hiện tại, tương lai, nhất định thấy Phật. Nhớ là nhớ trong tâm, nhớ công đức bổn nguyện của Di Đà. Công đức bổn nguyện Di Đà chính là 48 nguyện trong phẩm thứ 6. Vì vậy, phải tuột lòng 48 nguyện. Trong tâm có suy nghĩ thì liền nghĩ đến bổn nguyện Di Đà. Lâu dần bổn nguyện Di Đà sẽ trở thành bổn nguyện của bản thân. Tâm nguyện của chúng ta tương đồng với A Di Đà Phật. Đây là bảo đảm cho bạn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Luôn luôn nhớ nghĩ công đức bổn nguyện Di Đà, luôn luôn nhớ nghĩ trang nghiêm Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đấy là suy nghĩ lành mạnh nhất. Người học Phật trước hết phải có suy nghĩ lành mạnh thì mới có thân thể khỏe mạnh. Nghĩ ngợi đủ thứ là nguồn gốc của tất cả bệnh tật. Nếu cảm thấy sức khỏe không tốt thì tự mình liền phải giác ngộ. Tại sao sức khỏe lại không tốt? Nhất định là suy nghĩ đủ thứ. Tỳ phi nhân ngã, tức là ta, người, phải, quấy, ngũ dục lục trần đều không được nghĩ đến. Những thứ đó không lành mạnh. Người học Phật phải buông bỏ hết mấy suy nghĩ này, nhớ nghĩ A-di-đà-phật, niệm A-di-đà-phật là đúng rồi. 2.6. Chúng ta phải nghĩ rằng ta sẽ thành tựu giống như Phật. Nếu chỉ mong vào quả báo thì không có lợi ích gì. Phải học nhân hạnh của Phật, học Phật tận tâm tận lực giúp đỡ hết thảy chúng sanh trong pháp giới đều thành Phật đạo. Di Đà lúc còn ở nhân địa làm thế nào thì ta cũng học làm thế ấy. Đấy là học Phật. Vì thế học Phật không phải là ngày ngày tụng kinh lạy Phật, đó là hình thức tu một chút phước báo trời người mà thôi. Tu hành phải tu từ trong tâm địa, từ trong ngôn ngữ, hành động, học cho giống như Phật, Bồ Tát. Các vị ấy có tâm thế nào thì ta cũng có tâm thế ấy. Các vị ấy đối với người thế nào thì ta cũng học cách đối với người thế ấy. Đấy là chân chánh học Phật, chân chánh tu hành. Đã học Phật thì tâm phải giống tâm Phật, hành trì phải giống hành trì của Phật. Như vậy thì mới nắm chắc vãng sanh trong một đời này. Nếu một đời này không thể vãng sanh thì chắc chắn có phần trong ba đường ác, rất khó tránh khỏi. Thật đáng để chúng ta cảnh tỉnh. 2.7. Ta lão thật đọc tụng bộ kinh này, lão thật niệm câu A Di Đà Phật này, phải làm cho 48 nguyện của Di Đà thành bổn nguyện của bản thân. Nguyện của ta sẽ tương đồng với của Phật. Cách nhìn kiến giải của chúng ta đối với nhân sinh vũ trụ đều có thể dựa vào bộ kinh này làm tiêu chuẩn, sửa đổi lại cách nhìn kiến giải, suy nghĩ sao cho hoàn toàn giống như của A Di Đà Phật. Đấy là giải đồng với Phật. Cuộc sống của chúng ta, hành vi của chúng ta cũng phải y theo lời dạy trong bộ kinh này. Điều phải làm theo cho được thì hành của chúng ta cũng đồng với Phật, tâm đồng với Phật, nguyện đồng với Phật, giải đồng với Phật, hành đồng với Phật. Chúc mừng bạn, bạn chắc chắn là sanh thượng phẩm. Chỉ cần tâm, nguyện, giải, hành của bạn tương đồng với Phật. Nói thật ra thì bây giờ bạn đã là Đại Bồ Tát của Tây Phương Cực Lạc thế giới rồi, không phải là người phàm. Chúng ta học Phật, A-di-đà Phật là điển hình tốt nhất, là gương mẫu tốt nhất cho chúng ta. Hôm nay, chúng ta tu sửa bản thân mình y theo A-di-đà Phật, xem Phật có tâm thế nào, ta phải học Phật có tâm giống như thế. Phật phát nguyện thế nào, ta cũng phải học Phật phát nguyện giống như thế. Phật tu hành thế nào, ta cũng phải học Phật tu hành giống như thế. Người như vậy thì thật là đã cùng chí hướng với A-di-đà Phật. Có lý nào lại không ở chung với nhau cơ chứ? Mọi lúc, mọi nơi, niệm niệm đều phản tỉnh, mãi không xa rời lời dạy của Phật, Bồ Tát, Tổ Sư, Đại Đức. Có như vậy, chúng ta mới thực sự có thể đồng tâm, đồng nguyện, đồng đức, đồng hành cùng với Di Đà, Thích Ca, thậm chí tất cả mười phương chư Phật. A-di-đà Phật có tâm gì thì tâm của chúng ta cũng phải giống như thế. A-di-đà Phật phát nguyện gì thì nguyện của chúng ta cũng y như thế. A-di-đà Phật đối nhân xử thế, tiếp xúc mọi vật thế nào thì chúng ta cũng đều phải học như thế. A-di-đà Phật không có ở đây, chúng ta làm sao học đây? Kinh Vô Lượng Thọ chính là tâm, nguyện, giải, hành của A-di-đà Phật. Phải làm cho được lời dạy về sự và lý của bộ kinh này. Như thuyết tu hành, nghĩa là tu hành theo đúng lời dạy, chính là học tập theo A-di-đà Phật, thì mới là học trò chân chánh của A-di-đà Phật, đệ tử chân chánh của A-di-đà Phật. Nhất thiết phải làm cho tâm, nguyện, giải, hành của chúng ta giống như của A-di-đà Phật. Tâm, nguyện, giải, hành của A-di-đà Phật như thế nào? Kinh Vô Lượng Thọ chính là tâm, nguyện, giải, hành của A-di-đà Phật. Y theo lời dạy trong kinh để tu sửa bản thân, áp dụng những lời dạy trong kinh một cách viên mãn vào trong đời sống của chúng ta. Nếu bạn làm được rồi, tôi chúc mừng bạn. Không những bạn vãng sanh mà bạn còn thành A-di-đà Phật, giống y như A-di-đà Phật. Đấy mới là chân chánh học Phật. Làm cho bộ kinh Vô Lượng Thọ trở thành tư tưởng, hành vi của bản thân. Tư tưởng, hành vi của bản thân chính là kinh Vô Lượng Thọ. Bạn sẽ đồng tâm, đồng nguyện, đồng đức, đồng hành với A-di-đà Phật, chắc chắn vãng sanh. Bộ kinh này là chỉ bảo đảm bạn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, cũng là giấy bảo đảm chúng ta một đời thành Phật. Nhưng không phải chỉ nghĩ trong đầu mà phải làm cho được. A-di-đà Phật ở Tây Phương Cực Lạc thế giới không có ở trước mắt ta. Vậy ta làm sao mà học theo Phật được? Phải biết rằng bộ kinh Vô Lượng Thọ này chính là A-di-đà Phật. Y theo lý luận, phương pháp của bộ kinh này mà tu sửa cách nghĩ sai lầm, cách nhìn sai lầm, cách làm của bản thân chúng ta. Làm cho cách nghĩ, cách nhìn, cách làm của chúng ta hoàn toàn tương ứng với lời dạy trong kinh thì chính là học A-di-đà Phật. Hoàn toàn tương ứng, không có một chút trái ngược nào thì bạn sẽ thành A-di-đà Phật. Có lý nào lại không vãng sanh cơ chứ? Tại sao khuyên mọi người học bộ kinh này? Vì tâm, nguyện, giải, hành của Phật Di Đà đều nằm trong bộ kinh này. học thuộc lòng bộ kinh này rồi thì tự nhiên sẽ tương ứng. Mỗi ngày không ngừng huân tập, khởi tâm động niệm, tự nhiên sẽ tương ứng với A-di-đà Phật. Đây là bảo đảm cho việc chắc chắn vãng sanh. 2.8. Nhìn tượng Phật, phải khởi tâm cung kính. Tâm cung kính là tánh đức. Khởi tâm mến kính đối với Phật là diệt tội, được phước. Nhìn thấy tượng Phật, nhớ nghĩ Phật cũng là người phàm mà tu thành Phật. Hôm nay chúng ta cũng là phàm phu, Ngài có thể thành Phật, thành Bồ Tát. Vậy tại sao chúng ta lại không thể thành Phật, thành Bồ Tát? Kiến hiền tư tề, nghĩa là thấy người tài đức thì cũng muốn được như vậy. Nhìn thấy Phật thì ta phát nguyện phải giống như Phật. Như vậy thì công đức, diệt tội, tiêu nghiệp lại càng lớn. Chúng ta cúng dường hình tượng A-di-đà Phật thì nhất định phải hiểu rõ nghĩa của kinh, đạo lý của kinh. Nghe thấy A-di-đà Phật liền nhớ nghĩ đến lời dạy quý báu mà A-di-đà Phật dạy chúng ta trong kinh điển. Như vậy thì chiêm ngưỡng lễ bái A-di-đà Phật sẽ có vô lượng công đức. Tác dụng của việc cúng dường tượng Phật là để lúc nào cũng nhắc nhở bản thân. Nhìn thấy tượng Phật, nghe thấy danh hiệu Phật, lập tức liền nhớ đến từng câu, từng chữ lời dạy trong kinh. Đấy mới là học Phật. 2.9. Phật là một công việc, là giáo dục. Phật là thầy giáo, giáo hóa chúng sanh. Chúng ta cũng học Phật nên hành đồng Phật, tức là làm giống Phật, tức là giáo hóa đồng Phật, nghĩa là giáo hóa giống Phật. Phật thị hiện ở thế gian, sinh ra trong nhà vương giả. Số phận đã định là làm vua một nước, nhưng Phật xả bỏ ngôi vua đi làm thầy giáo, làm một người thầy với nghĩa vụ thuần túy là làm tròn nghĩa vụ dạy học mà không cần thù lao báo đáp. Thì giống như vậy, chúng ta phải nên học tập. Nếu đức hạnh bản thân không thành tựu thì không cách nào đi dạy người khác được. Tự bản thân phải làm gương mẫu trước mới dạy người khác được. Học Phật chính là quyết chí làm một vị thầy giỏi. Phật là thầy của trời người. Đã là thầy giáo thì tự mình nhất định phải làm được. Trang nghiêm chúng hạnh, quỷ phạm cột túc, nghĩa là các hạnh trang nghiêm, mẫu mực đầy đủ, làm một tấm gương tốt cho tất cả chúng sanh, giáo hóa xã hội, làm cho tự thân mỗi một chúng sanh đều khỏe mạnh, vui vẻ, mỗi một gia đình đều hạnh phúc, đầm ấm, xã hội hài hòa, đất nước giàu mạnh, thế giới hòa bình. 2.10. Nhất định phải quên đi cái được mất, lợi hại. Phải bỏ sạch sành sanh những thứ này đi, sau đó không buồn cũng không vui, thiên hạ thái bình. Thiên hạ của ta thái bình, tuy ta sống chung với mọi người, thế giới người khác không thái bình, nhưng thế giới của ta thì thái bình. Người ta nhiều việc thế gian, còn ta thì không có gì cả. Chúng ta học Phật chính là học từ chỗ này. Đấy gọi là chân chánh học Phật. Không có tâm được mất ở trên đời, được không vui, mất cũng không phiền não. Tại sao vậy? Được là không, mất cũng vẫn là không. Căn bản là không có gì cả, được mất đều không quan tâm. Rất nhiều người nói, sanh bất đới lai, tử bất đới khứ, nghĩa là sanh không mang đến, chết chẳng mang đi. Sinh ra đã không mang gì đến, chết đi chẳng mang gì theo, thì còn tranh giành cái gì nữa? Không nên tranh giành. Thực sự nghĩ thông hai câu này thì người này đã khai ngộ, thân tâm thanh tịnh, không nhiễm mảy trần. Nếu như chúng ta bỏ đi cái ý nghĩ được mất, nói thật tình, con người ta sẽ rất tự tại, rất hạnh phúc. Phiền não của con người phần lớn là từ toan tính thiệt hơn. Lúc không được thì ngày ngày mong có được, khi có được rồi thì lại sợ mất đi. Thật ra vốn không có được mất, đi toàn là vọng tưởng. Vọng tưởng đem lại rất nhiều đau khổ và tai nạn, thật là oan uổng. 2.11 Quý vị muốn học Phật, nhất định phải phát Bồ Đề tâm. Đối nhân xử thế, tiếp xúc mọi vật, phải dùng tâm chân thành. Người khác đối xử với mình bằng ý xấu ác, lừa dối mình vẫn phải dùng tâm thành đối xử với họ. Vì thì chẳng phải là mình đã bị thua thiệt rồi sao? Không sai, bạn không chịu thua thiệt, không chịu bị lừa phỉnh, thì bạn sẽ mãi làm phàm phu. Nếu bạn muốn làm Phật, làm Bồ Tát, thì phải cam tâm tình nguyện chịu thua thiệt, chịu bị lừa phỉnh. Bạn phải hiểu rằng thời gian bạn chịu thua thiệt, bị lừa phỉnh rất ngắn ngủi. Quá lắm chẳng qua chỉ là một đời này mấy mươi năm mà thôi. Sau khi mấy mươi năm này qua đi, bạn thực sự đã thành Phật rồi, thì mới biết là không hề thua thiệt, không hề bị lừa phỉnh đâu. Nếu hiện tại không chịu thua thiệt, không chịu bị lừa phỉnh, thì đời đời kiếp kiếp bạn thực sự thua thiệt và bị lừa phỉnh. Bài toán này phải cố mà tính toán nhé. Quý vị nhất định phải nhớ kỹ, đối nhân xử thế, tiếp xúc mọi vật phải dùng một tâm, không dùng hai tâm. Có lẽ có người nói, tôi dùng cái tâm này thì trong cái xã hội ngày nay mà nói, đi đâu cũng phải chịu thua thiệt, phải chịu bị lừa phỉnh. Không sai, có lẽ là phải chịu thua thiệt một chút, là phải bị lừa phỉnh. Tự hỏi, bạn có thể bị thua thiệt bao nhiêu năm? Bạn có thể bị lừa phỉnh bao nhiêu năm? Coi như là bạn sống 100 tuổi thì chỉ bị thua thiệt, bị lừa phỉnh mấy chục năm này thôi. Tương lai thành Phật, thành Bồ Tát rồi, nếu mấy chục năm này không chịu bị thua thiệt, không chịu bị lừa phỉnh, thì tương lai đời đời kiếp kiếp ở trong ba đường ác. Sao lại không chịu suy nghĩ nhiều một chút? Rốt cuộc cái nào thua thiệt, cái nào bị lừa phỉnh? Nhìn xa hơn một chút xem, thì cho dù có chịu thua thiệt cỡ nào, bị lừa phỉnh cỡ nào, cũng cam tâm tình nguyện, giữ cho tâm địa thanh tịnh, thuần khiết, nhất quyết không để bị nhiễm ô. Cái này mới quan trọng. Đối với người học Phật, nếu bị người ta chửi thì tuyệt đối không chửi lại câu nào, không sanh lòng sân hận, vì họ giúp ta tiêu nghiệp chướng mà. Nghiệp chướng tiêu rồi, ta cảm ơn họ còn không kịp, làm sao lại muốn báo thù cơ chứ? Vì thế đừng nên tính toán việc bị người làm hại, đừng nên cho rằng bản thân bị thua thiệt, bị lừa phỉnh. Bạn thực sự không có thua thiệt, không có bị lừa phỉnh đâu. Bạn biết rõ phước báo của bạn càng tích lũy càng sâu dày, không những chẳng bị thua thiệt, thực ra lại còn có lời lớn nữa cơ. Vậy nên trước mắt cứ xem như chịu thua thiệt, chịu bị lừa phỉnh, giàu có danh dự đều bị tổn thất. Nào ngờ rằng trong nháy mắt, sự giàu có, niềm vinh dự của bạn lại được tăng lên không biết bao nhiêu mà kể. Người y giáo tu hành được chư Phật hộ niệm, Long Thiên Tiện Thần phù hộ, thì đâu thể nào bị thua thiệt, bị lừa phỉnh. Người học Phật nhất định phải nhớ kỹ, không được kết oán thù với bất kỳ ai. Đấy là người thật sự thông minh, thật sự có trí tuệ. Đối với oan gia trái chủ, phải cố hết sức nhẫn nhịn. Nhẫn một đời thì đã xong nợ. Vì vậy phải học nhẫn nhịn, đừng sợ bị thua thiệt, đừng sợ bị lừa phỉnh. Chịu thua thiệt là phước chứ không phải là họa, luôn luôn được tiêu tai diệt tội. Nhẫn nhịn chắc chắn là điều đúng đắn. Thích Ca Mâu Ni Phật lúc tại thế còn bị 6 nhóm tỳ kheo, 6 thầy ngoại đạo sỉ nhục trước mặt, sau lưng thì chửi mắng ác độc nhiều lắm. Phật không có tính toán với bọn họ, cũng không biện luận với bọn họ. Chửi kệ họ, chửi lâu rồi, chửi mệt rồi thì bọn họ tự nhiên không chửi nữa. Hà tất gì phải đi chấp nhặt với bọn họ. Phải nhẫn, đấy là điều chư Phật Bồ Tát đã tu. Chúng ta phải nên học theo vậy.